Hôm nay là ngày vui tái tụ họp. Như năm ngoái tôi đã có mặt ở Paris, năm nay lại được có cơ hội duyên lành để trở lại trên mảnh đất tự do mà người Việt Nam chúng ta đã có cơ hội được sinh sống và tụ họp để thực hiện tình thương và đạo đức trong lúc xa quê hương. Tôi đến đây từ Montreal đến đây, tất cả anh em bạn đạo tại Montreal cũng gửi lời thăm hỏi tất cả những bạn đạo tại đây và những người mới cũng như người cũ. Năm ngoái thanh niên cũng có đến đây đồng dự trong cuộc thực hiện giúp đỡ về công phu tu hành. Tại đây cũng gửi lời đến thăm cho tất cả bạn đạo ở đây và tất cả bạn đạo Montreal tuy sống eo hẹp nhưng mà tình thương rất dồi dào và thực hiện đạo pháp. Cũng gửi lời đến thăm tất cả những đồng bào hải ngoại cũng như đạo hữu đã thực hiện phương pháp công phu. Chúng ta có một cơ hội được tu ngộ vui tư trong tâm thức, tuy rằng trong căn nhà eo hẹp nhưng mà tâm thức chúng ta là vô cùng khai triển, không có giới hạn. Cho nên tình thương của chúng ta hòa hợp với vô cùng, cho nên chúng ta mới bằng lòng ngồi giữ trong chỗ eo hẹp này. Nhưng mà tình thương là tấm lòng vàng của chúng ta. Người ngoại quốc cũng như người Việt Nam đều giữ trong một tâm linh sáng suốt tiến hóa tới vô cùng. Tất cả các tôn giáo tại thế đã cho mọi người hiểu rõ rằng phần hồn của chúng ta là bất diệt. Cho nên chúng ta đã thấy rõ và ý thức rõ hồn đang làm chủ thể xác của con người, chứ thể xác không có làm chủ phần hồn. Cho nên mỗi chúng ta đang ngồi đây nhưng mà tâm thức của chúng ta có thể giao du bất cứ nơi nào nếu chúng ta thanh nhẹ và hướng thượng. Cho nên ở thế gian này chúng ta được chung sống trong nghịch cảnh kích động và phản động mới đem lại tâm thức và tự an năng sửa đổi và lập lại trật tự cho chính mình. Mà hẳn nhất là người Việt Nam đã mất trật tự từ lâu, cho nên chúng ta mất tất cả những gì chúng ta mong muốn. Cho nên ra đây cái cơ hội Thượng Đế đã ban cho chúng ta và đã cho chúng ta có cơ hội để ăn học, để tìm hiểu và lập lại trật tự cho chính mình. Căn bản của chính mình là tâm linh vô cùng, chứ không phải thể xác và vật chất nữa. Chúng ta đã thấy rằng vật chất chúng ta đã từng có và từng mất. Hỏi chứ ngày kia chúng ta có thể mang theo vật chất đi về quê xưa chống cũ chỗ thanh tịnh của chúng ta không? Chắc chắn quý vị có thể trả lời câu không. Nhưng mà chúng ta đem cái gì đi? Chúng ta sẽ đem cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho nên mọi người phải ý thức cái sự sáng suốt và thanh tịnh, đó là điều quan trọng của tâm linh. Chúng ta phải cố gắng thực hiện cái gì được và giữ lấy sự thanh tịnh sẵn có của mọi người. Bất phân chủng tộc, tất cả ở đây là điều hướng về tâm linh mới nghĩ về tôn giáo. Còn những hướng về vật chất cạnh tranh thì là chiến trường, đó là cũng có bài học để trở về tâm linh. Cho nên tất cả thế gian ở đây chúng ta sống trong nghịch cảnh, đó là thầy của chúng ta. Có nghịch cảnh các bạn mới hiểu được sự sai lầm của chúng mình. Có chiến tranh chúng ta mới thấy rõ rằng sự ngu muội của con người là sự quên họ và không biết xây dựng cái cảnh thanh nhẹ tại thế gian. Khoa học mới cho chúng ta thấy rằng đang tìm khả năng sáng suốt của con người. Tất cả siêu vật cường quốc của thế gian đang tìm khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta mọi người hiện tại tu để làm gì? Tu bổ sửa chữa để lập lại trật tự. Và hiểu khả năng sẵn có của chúng ta là vô cùng rộng. Chúng ta là phải không phải con người tạo tại thế gian, không có ai có thể sản xuất chúng ta tại đây, nhưng mà về tâm linh quy định của Thượng Đế, cho nên chúng ta không có cái cảnh mà quý vị ngờ trước được. Ngày nay quý vị đến đây cũng không ngờ, nhiều vị đến đây để tìm hiểu coi thử cái này nó ra thế nào, nhưng mà chúng ta luôn luôn sống trong cảnh không ngờ. Nhưng ngày nay chúng ta đã tái ngộ trong tâm thức, và mọi người đều sống như nhau, đồng trong nhịp thở cái càn khôn vũ trụ. Bao nhiêu người ngồi đây mắt mũi tai miệng giống nhau, nhưng mà đồng sống trong nhịp thở. Nhịp thở đó là gì? Là hạnh phúc của tâm thức, tâm linh của quý vị. Cho nên tâm linh và sự sáng suốt của chúng ta là vô cùng, không ai có thể giới hạn và không ai có thể cắt đứt chúng ta được. Và chúng ta muốn thực hiện tình thương và đạo đức thì chúng ta phải thống nhất cơ tạng của chúng ta. Cái bản thể của quý vị là đại diện cả càn khôn vũ trụ, tiểu thiên địa, nước lửa gió đất, bao gồm hạ trung thượng rõ rệt, nhưng chưa thống nhất được. Cho nên sống ở trong cái thể xác tham dục nó làm cho quý vị bận rộn mà thôi. Ở thế gian cho là dục là hạnh phúc, tạo ra gia can là hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc rồi mọi người cũng than vãn và tự thầm than vãn và tự trách cả Thượng Đế, trách cả trời Phật, tại sao không có con mắt mà không cho sự công bằng cho mọi người, vì mọi người quên thấy sự công bằng của Thượng Đế. Tất cả từ vua cho tới dân, từ con thú con vật đều đồng sống trong nhịp thở giới hạn khả năng của sẵn có của nó ở trong quả địa cầu, chung có một thức mà thôi. Nhưng mà không hiểu, dù người tới đạo giáo đi nữa, chia đạo này, chia đạo kia, chia đạo nọ, mà không làm trật tự cho chúng mình. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây là lập lại trật tự. Chính bản thân tôi đã thực hành thượng trung hạ để được thống nhất và thanh nhẹ, và tôi thấy khả năng con người là đi tới vô cùng. Cho nên tôi đem ra công hiến cho quý vị để quý vị thấy rõ rằng quý vị không phải là hèn mộ nữa, quý vị là cũng đấng vô cùng và đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, và phải chịu trách nhiệm chứ không nên từ bỏ trách nhiệm, và xin xỏ và cầu xin ơn trên hộ độ mà chính mình không chịu làm. Nếu ơn trên hộ độ thì cái Đức Phật Thích Ca là hay chứ biết mấy, tại sao Ngài không độ chúng ta và không đưa chúng ta lên thiên đàng trong lúc Ngài đi được? Nhưng mà Ngài đã đem thể xác của Ngài từ cái động đạt tới cái tỉnh. Chúng ta muốn tiến về cái con đường đó, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thực hiện ít nhất cái đường lối của Ngài, chúng ta mới thấy rõ rằng chính mình giải tỏa cho mình, mình thăng hoa tư tưởng cho mình lập lại trật tự cho chính mình, và mình thực hiện mọi sự cần thiết cho chính mình thay vì không cần thiết. Cho nên những người ở thế gian cũng tu nhiều đạo pháp, nhưng mà rốt cuộc chỉ có cầu xin mà không. Cho nên ngày nay chúng ta không còn chưa trẻ nữa, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp làm người, nhưng mà mang một tâm trạng đau thương và không giải thoát được. Quý vị đã học nhiều lớp rồi, tất cả những y sĩ đã tìm khả năng để cứu con người và muốn xây dựng cho con người đời đời bất diệt, nhưng mà không khả năng. Chính Ngài cũng phải diệt chịu thua trước tình cảnh đó. Cho nên chúng ta ý thức được mỗi chút, ngoài cái đó còn cái gì? Còn cái phần tâm thức hồi sinh đời đời của chính mình. Bây giờ con sâu con bọ cứ bị giết đi nữa, nó cũng còn cái sức hồi sinh của nó. Huống hồ gì tâm linh của chúng ta không có thức hồi sinh. Cho nên chúng ta có thức hồi sinh vô cùng, nên chúng ta phải quy về với sự sáng suốt, và mình hướng thượng hòa đồng với cả cả không vũ trụ. Quý vị thấy rõ rằng hơi thở và sự sống của quý vị không có sự chuyển hóa của cả càn khôn vũ trụ, quý vị lấy gì sống? Có phải miếng bánh có thể cứu quý vị được đâu? Không có hơi thở, miếng bánh cũng vô dụng. Cho nên con người không có hồn, chúng ta đâu có cần mời quý vị đến đây để nghe đạo pháp. Có cái kêu trong nhà xác mọi người nó trở về, nó đứng dậy, nó đến đây với chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái xác mọi người chết rồi, thoát ra ma là không có còn giá trị như chúng ta. Mà chúng ta còn giá trị đây là phần hồn đang ngự trị cái thể xác. và đang trù trì cái thể xác, và để tìm những cái gì để tự giải thoát cho chính mình, chứ không còn sự trì trệ và nhờ đỡ sự hỗ trợ nữa. Những người đi trước như Thích Ca đã có quyền năng, toàn năng trong tay, nhưng mà Ngài bỏ những cái tu cái gì. Ngài hiểu được sự thanh tịnh có thể cứu rỗi tất cả. Còn thu có sự yêu thương, tổng tỏ cũng có sự yêu thương, nằm ở trong nguyên lý nước lửa gió đất. Cho nên Ngài khai thác cái kiểu cái thân tứ đại này trở về hư không đại định, và để giải bày cho mọi người và cho mọi người hiểu rõ rằng ta là nguyên căn trong sự sáng suốt, chứ không phải trong sự động loạn. Cho nên Ngài đã thành đạt trong lúc quyền thế trong tay mà Ngài bỏ ra đi. Trong thời đó mọi người cho Ngài là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà sau Ngài thành đạt rồi thì Ngài mới thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, giúp vua cha, giúp vợ, giúp con tu tiến, giúp cả chúng sanh. Bây giờ quý vị ở đây làm cái gì, học cái gì, ăn ngủ nghĩa tam đại sự, lẫn lộn trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi quý vị cái tóc bạc mắt lờ đã biết quý vị ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có hiểu được chưa?
Chưa hiểu.
Vì sao? Vì quý vị đang thiếu thanh tịnh. Cho nên quý vị cố gắng thực tập trật tự trở lộn lại thượng trung hạ của cơ tạng tiểu thiên địa của quý vị đây để thống nhất, và để hiểu cái cơ năng của chúng ta hòa đồng với tất cả không vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới sống trong sự thanh nhẹ, an ninh, ổn định. Vì quý vị ngày nay có quần áo mặc, có nhà cửa cũng chuyện không ngờ mà thôi, không có bao giờ tính trước được. Ngày nay chúng ta tương ngộ đây cũng là không ngờ mà ngộ, rồi một ngày sau đó chúng ta lập trật tự rồi, chúng ta sẽ tư ngộ trong nơi vinh quang hơn, tốt đẹp hơn và sáng suốt cởi mở hơn. Bởi vì loài người hiện tại đang sống trong chặt hẹp vì sự cạnh tranh, mà sự cạnh tranh đó không đem lại sự kết quả, thiếu thương yêu. Mỗi người dành của cải rất nhiều nhưng mà không có mạng sống để mà hưởng. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta thấy rằng cái của cải vô cùng tận của chúng ta là thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Không có thanh khí điển làm sao hóa sanh vạn vật. Cho nên chúng ta phải hưởng trong cái trực tiếp thay vì gián tiếp. Không nhờ đỡ nữa, không bị bàn môn tả đạo phỉnh nữa, không nhờ bùa phép nữa, mà chính mình đang sống với đại tự nhiên, hòa với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mọi người chúng ta phải sớm thức giác và trở về với căn bản của chính mình, mới thấy rõ mình là ai. Tu bất cứ tôn giáo nào cũng phải trở về tìm tôi tìm tôi mới thấy rõ đạo, mới thành đạo. Nếu quý vị còn không biết quý vị nữa là quý vị tự bỏ cái con đường chánh giác của quý vị. Rốt cuộc những sự động loạn hàng ngày mà quý vị đã gặp phải rồi, đêm khuya thanh tịnh quý vị thức giác, không muốn làm những điều ác ôn nữa, thấy rằng chúng ta giết người đó nhưng mà không có kết quả, thì chúng ta giết làm gì? Việc không cần thiết chúng ta làm để làm gì? Chúng ta phải trở về với việc cần thiết. Cho nên mỗi người mà chúng ta hiểu, ý thức được cái sự trật tự trong nội thức, và chúng ta trở về với căn bản sáng suốt hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Quý vị có khả năng, có luồng điển, có nhân điển mà không có tập trung thì cái luồng điển đó sẽ quan phí mà thôi. Hướng hạ theo về tham dục chỉ là xài phí, nhưng mà kết quả gặp hai cái gì? Bệnh hoạn. Ở đây cũng có nhiều vị bác sĩ, y sĩ xác nhận rằng con người đã hưởng thụ thì rốt cuộc con người sẽ lãnh phải những cái bệnh nan y. Và bây giờ mình cũng tìm cái phương pháp tự giải thoát rồi, chúng ta mới thấy rằng chính sự trì trệ của mình, của chính ta đã tạo. Cho nên chúng ta phải cố gắng sửa đi tới con đường để giải thoát. Cái con đường giải thoát là con đường duy nhất, mà con đường giải thoát là con đường cộng tác với cả càn khôn vũ trụ, cả thượng đế, cả đấng tạo hóa tình yêu. Thế gian nó cho chúng ta thấy rằng những vị bô lão hiện tại giàu có kinh nghiệm trong cuộc đời đau khổ, mà muốn đem để cống hiến cho hậu đại, muốn để cho hậu sinh được tiến hóa, nhưng mà cơ bản không được yên ổn. Vì sao? Vì mất trật tự. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi sẽ đem lại trật tự và để cho quý vị được mạnh dạng trẻ trung, và quý vị đứng ra cống hiến cho tất cả mọi người. Chính phần tôi năm nay với tuổi ta, tôi cũng 60 tuổi, nhưng mà nhờ cái gì? Nhờ cái phương pháp công phu. Mà những bạn của tôi đồng tuổi với tôi là không có được. Cho nên vì đó tôi đem cái đạo đại nguyện của tôi và tôi cống hiến cho tất cả. Một ngày tôi ăn uống không có nhiều hơn quý vị, tôi đủ qua ngày, thì tự nhiên tôi được hưởng cái thanh khí điển ở bề trên, nhờ cái phương pháp để đem cái thanh khí điển vô hỗ trợ trong ngũ tạng tôi và khai triển thứ trượt lưu thanh, đuổi những cái trượt ô trong cơ tạng của chúng tôi, và tôi lập lại trật tự ổn định, và tôi vượt khỏi cái cảnh tham dục trần trượt và có thể hủy hoại cái cơ thể tôi trong cái cơn hành hạ đau đớn. Tương lai tôi sẽ nằm nhà thương và khổ hơn nữa, và tôi tự giải thoát tôi mỗi đêm được thoát khỏi cái thể xác tôi. Cho nên vì đó tôi cũng là khả năng của một con người mà thôi, mà tôi đã thành đạt rồi. Tôi hỏi quý vị chịu làm, quý vị chắc chắn là phải chịu. Những vị bô lão nói là tôi lớn tuổi rồi tôi tu không được. Không phải đâu, quý vị đã và đang tu. Quý vị đã gặp những sự vầy xéo của gia can, của cuộc đời, và quý vị đã tự đặt cái dũng tiến và vượt qua. Mọi người chúng ta đều đang dũng và đang học trong sự giới hạn của Thượng Đế và tiến qua. Thì mọi người đã và đang tu, và bây giờ chúng ta chịu lập lại trật tự một chút xíu nữa thì chúng ta đi đến nơi chúng ta không có. Cho nên Đức Phật đã khuyên mọi người, và Đức Phật đã nói rằng Phật thích tâm. Chúa cũng nói rằng các con nhớ ta thì ta nhớ các con. Chúa đã bị đâm đinh nhưng mà cầu xin ân trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu đến cái tình thương cảm động loài người tại thế, cái gương lành anh dũng mà người đã thành đạt. Vậy chứ chúng ta không học mà chúng ta cứ để đem ông Phật ở trong nhà thờ, rồi chúng ta gây sự lười biếng và chậm trễ, thì lúc đó ai đi dùng cho chúng ta? Chính chúng ta cứ tự đi. Cho nên phải cố gắng để tìm hiểu cái căn bản của chính mình. Chứ nhiều vị thờ Phật này kia kia nọ, Phật sống không thờ. Phật đã nói là Phật thích tâm, và chính mình là Phật. Và lại không xây dựng cái nơi một vị Phật để thờ ông Phật chết để làm gì? Văn minh không cho phép nữa. Không nên trì trệ nữa và thực hiện để đi tờ. Cho nên các bạn có hiểu được cái thanh khí điển của tờ Phật hiện tại bây giờ chúng ta đầm chung trong một nhịp thở, thì chúng ta thấy rằng sống trong một gia đình mà chúng ta chịu minh cảm được cái thanh khí điển đó, thì chúng ta mới bằng lòng phát tâm chia sẻ cho mọi người. Đâu có cảnh khổ. Quý vị ra đến đây và những người ngay ở đất Pháp này cũng vậy, cũng đau khổ. Nhiều khi bao thâu đêm không ngủ được, không giải quyết được cái việc của chính mình vì lầm tham mà thôi. Và trong lầm tham của tâm tối, mà nếu chúng ta đặt cái lầm tham hướng thượng để giải tỏa, tham cái càn khôn vũ trụ để xây dựng chúng sanh, thì cái điều cao quý nên làm và cần thiết, và không bao giờ bị thiếu được. Cho nên chúng ta phải ý thức được tình thương và đạo đức của các tôn giáo được kêu gọi, nhưng mà người hành giả sai lầm vì ý lại mà thôi. Còn ở đây chúng ta nghiên cứu và thực hành như những vị đã đạt thành. Cái ý chí của các quý vị là vô cùng, cũng tương đương những ý chí của những vị đã thành đạo. Cho nên chúng ta phải cố gắng và để tìm hiểu một lối thoát cho chung, chứ không nên trì trệ nữa thì đâm ra bê trễ, rồi gặt hai lấy cái nghiệp là cái sự khổ tâm. Cho nên nhiều người ngồi đây cũng đang rất khổ, xa quê hương đau khổ, xa tất cả những cái gì mà mình đã thành đạt rồi cũng đau khổ. Bây giờ giải thoát, chúng ta mới tìm chúng ta đi đâu đây. Ở trên này cũng là mảnh đất, rồi trên kia cũng là ông trời. Ở trên trời có xa chúng ta, đất có xa chúng ta, và chính tâm chúng ta động và chúng ta thấy xa tất cả mọi người. Cho nên chúng ta phải tìm cái pháp để thống nhất thượng trung hạ, tập cỡ tạng cơ tạng tiểu thiên địa này, để chúng ta hòa đồng với các nơi các giới, chúng ta mới thấy hạnh phúc đời đời bất diệt. Tâm linh chúng ta là bất diệt, không có một ai có thể khống chế chúng ta được. Cho nên hôm nay có nhiều vị cũng có hiếu kỳ tới đây muốn nghe tôi để thấy rõ cái phương pháp công phu ra thế nào, thì tôi cũng nhấn mạnh một vài câu mà tôi đã thường nói đó. Chúng ta không nên nghĩ chuyện quá khứ nữa, và chúng ta không nên đặt khởi điểm ở tương lai. Khi quý vị nghĩ chuyện quá khứ là quý vị động, mà đặt khởi điểm ở tương lai cũng là động. Và cái tâm quý vị cứ tồn những cái việc đó là động luôn luôn. Thì đối với việc đời, quý vị không có tiến triển được, ôm việc hận thù và buồn tủi mà thôi. Bây giờ chúng ta tu để giữ tâm không thì lúc nào cũng sáng suốt. Mỗi ngày quý vị được tâm không và làm một cái việc, nhưng mà tận tâm đối với tất cả những cái nhiệm vụ trước mắt, thì việc quý vị luôn luôn tiến triển và sự học hành của quý vị luôn luôn được phát triển, và không có bao giờ lo mất của. Bởi vì của Thượng Đế là chỉ có một chữ không mà thôi. Vạn sự khởi đầu bởi dứt không. Quý vị đến đây bởi hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Có người nào ra đi được em đem được của cả nhà cửa đi theo không? Chắc chắn quý vị cũng thấy trả lời chứ không. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải giữ cái không mới là sáng suốt. Không, nguyên căn chúng ta không, thì chúng ta mới học được cái tiến triển vô cùng. Còn nếu chúng ta động là không bao giờ chúng ta học được. Những người sáng suốt thông minh là cái tâm họ thanh tịnh. Ông thầy vừa giảng là họ hiểu được, họ phân tích rõ rệt. Con người động loạn mà có cách nghĩa bao nhiêu, dạy bao nhiêu năm, cho nên mình phải tự thức. Hoàn cảnh cho chúng ta thấy chiến tranh động loạn thành bại của sự nghiệp, cho chúng ta thấy để sửa đổi chính mình. Cho nên người Việt Nam chúng ta thấy rất quan trọng. Sự nghiệp của quý vị ở Việt Nam không ít, mà ngày nay quý vị phải bỏ hai cái công ra, quý vị đi đúng được, được giải nghiệp và giữ tâm không để tiến tới nữa. Chúng ta phải tiến tới cuộc đời không nên vô hạn. Hôm nay có cơ duyên được tương ngộ quý vị ở đây, tôi mong rằng rồi đây chúng ta sẽ đàm đạo với nhau để nghiên cứu. Những người nào có thắc mắc có thể hỏi tôi, chúng tôi sẽ trả lời tùy theo khả năng sẵn có của tôi. Quý vị nào có những sự thắc mắc có thể hỏi.
Tôi không có thắc mắc, nhưng mà tôi muốn xin ông Tám giải thích thêm một điều là ông Tám có nói rằng cái linh hồn của mình là chỉ huy cái thể xác. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thấy là có thể xác mới có linh hồn. Thì xin ông Tám giải thích thêm một cái điều đó.
Cho nên muốn biết cái linh hồn chỉ huy thể xác, chúng ta có thể làm ngón tay như thế này. Đây là thanh tịnh này, sáng suốt bộ óc của chúng ta, sáng suốt trước hết, rồi mới đàm đạo, mới mở miệng ra nói năng. Thấy chưa? Thì cái xác là ở thế gian, cũng như là cái khám, nó là cái tiểu thiên địa, nước, lửa, gió, đất khi mà cấu tạo ra giữa sự ân ái của cha mẹ, rồi sanh ra cái cơ thể, đó là cũng như căn nhà. Lúc đó cái sự sáng suốt mới giáng sanh. Cho nên khi chúng ta xuống thế gian là cái đầu chúng ta cái mở ác nó mẹ, nó có những nhịp thở, cái đó là cái chấn động lực, cái luồng điển thu phóng. Cho nên con nít nằm đó nhiều khi thấy nó ra vô như nói chuyện với một người nào. Rồi lớn rồi chúng ta mới bị giam hãm ở trong cái con tim, nhập bộ đầu qua cái thận đưa vào giam hãm con tim, thì chúng ta sống lo cái chuyện mặt tiền mà thôi, quên bên trong và quên phía sau. Thành cứ lo cái chuyện này kia kia nọ, rồi bây giờ để tìm ra cái hồn là chánh, cái hồn là đang quản lý cái thể xác. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng hiện tại mọi người đang ở đây dùng cái ý chí một chút xíu là đem cái thể xác đi. Tôi nói đi về một chút, hạ một cái lệnh là cái thể xác phải đứng dậy và ra đi. Cái đây thể xác là lệ thuộc với, của sự sáng suốt và thanh tịnh. Cho nên chúng ta phân rõ ràng là trong nhà xác bây giờ bị nhiêu xác chết đó, chúng ta kêu nó không có thể ngồi dậy được. Nó không có thể xác là không có linh hồn. Linh hồn chỉ như thể xác. Cho nên người chết, người Việt Nam thấy rõ ràng, còn phần hồn trở lại báo mộng và cho gia can biết, và nhiều người chết không chết được, được trở lại thuật cái cảnh địa ngục. Và những cái gì người đã thấy thuật lại cho chúng sanh thấy. Ở cái hồn phải là bất diệt không? Cái hồn phải chủ của cái xác không? Cho nên nhiều người nhầm lẫn rằng tưởng cái xác là chủ của cái hồn, cho nên tạo sống sông mê. Người con trai yêu người con gái là dòm bên ngoài, bên ngoài của con gái là thuộc về dương điện, bên trong thuộc về âm điện. Mà con trai là bên trong là dương điện, mà bên ngoài là âm điện. Thì con gái nó nhòm dòm là dòm cái điện của nó bên ngoài, còn con trai dòm là dòm cái điện của nó bên ngoài. Cho hai cái nó tạo cái sự liên kết của luồng điển, rồi nó yêu với nhau, nó nhìn mặt nó thích đó, rồi yêu nhau, rồi ở lâu với nhau là nghịch. Hỏi cho quý vị đã lớn tuổi trong gia đình có vợ, ngày nay lớn rồi, hỏi cho vợ tôi có phải lý tưởng với tôi không? Không, bởi có hồn có vía, ông ra ông, bà ra bà, rõ ràng. Mà trong cái sự giao đổi của thế gian là kêu bằng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên cái phần hồn là chủ có thể xác, chứ không phải thể xác là chủ có phần hồn. Đó. Thì rõ ràng là những người chưa tu, chưa thanh tịnh, không thấy mình. Nhưng mà cái kiến thức của quý vị có thể đem ra để trên bàn được không? Chắc chắn là mọi người trả lời không. Nhưng mà cái kiến thức đó là sự sáng suốt, đó là phần hồn. Nếu trụ rõ ràng thì chúng ta xuất ra cũng con người có tay có chân. Chỉ chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Rồi với quý vị bây giờ lớn tuổi rồi, quý vị muốn cái gì? Cái tâm thức của quý vị 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi đều khác. Nó trở về cái gì? Trở về với sự thanh tịnh. Và chán ngán cuộc đời. Hỏi tại sao có những cái tâm thanh đó? Muốn ra đi. Nhiều vị lớn tuổi thì tôi không làm gì, tôi muốn chết cho rồi. Chết thì đi đâu? Nếu chúng ta chết là tiêu tan, cũng như là cái motor, một cái động cơ như vậy đó, thì thế gian họ tạo ra được rồi, đâu cần trưng dụng chúng ta làm nhiều việc. Cho nên chúng ta là tâm linh vô cùng, phần hồn vô cùng. Có khối óc mới xác nhận Thượng Đế, có khối óc mới xác nhận Phật, có khối óc mới xác nhận ma quỷ. Từ trong ta mà ra, triệu triệu muôn muôn ức người chỉ có một mặt thôi, mắt mũi tai miệng tâm lực chỉ có một. Cho nên Thượng Đế dùng ý chí điều khiển từ một mà nhất bổn tán vạn thù. Nguyên căn có một mà nó phân tán ra như thế này, rồi vạn thù quy nhất bổn chỉ có một mặt thôi, một cái thanh tịnh. Cho nên sau này quý vị thấy rằng vạn giáo quy nguyên chỉ một cái đạo mà thôi, tư không đại lục, chứ không có chia đạo này đạo kia này. Rốt cuộc một con người phải thực hành và đi tới mãi mãi vô cùng tận mới thấy cảnh sáng suốt của chính mình. Bây giờ quý vị đã thấy vô cùng tận chưa? Từ nhỏ có chút xíu, rồi lớn ra biết bao nhiêu nghịch cảnh, biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời. Những vị bô lão người hiện diện ở đây thấy rõ rồi, mà chúng ta vẫn qua. Mà hầu nhất những người vượt biên ra tới đây nó vắng quá một ý chí nghị quyết vô cùng. Người không còn thấy cái chết nữa, người mới dám đi như vậy. Nhưng mà vẫn đó, thấy chưa? Phải phần hồn là vô cùng tận không? Cho nên cái cơ hội này người Việt Nam mới xác nhận rõ. Bao nhiêu bảo hiểm không nghĩa đi, chỉ còn có tâm linh là giải quyết. Cho nên cái hồn là chủ cái xác, chứ không phải cái xác chủ cái hồn. Nhưng mà hai cái đó, cái xác là một cái trường học mà thôi. Quý vị thấy lần đây rồi, quý vị mang cái nghiệp thân, quý vị mới thấy quý vị nhiều hơn. Bệnh rồi, mới thấy rồi, tôi bệnh hoạn, không có cách gì hết. Hồi đó tôi học võ sĩ, tôi tính là không bao giờ tôi bị việc, bị bệnh. Mỗi sáng tôi tập thể thao, tôi đánh ầm ầm ào ào, ăn bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà bây giờ tôi phải thọ bệnh, tôi không trị nổi được. Hỏi cho Thượng Đế là giới hạn. Mà bệnh để làm gì? Để trở lại những tâm linh và ăn năn những sự sai lầm của chính mình. Tại sao tôi mang cái nghiệp quả? Mà người đó hồi nào giờ không có biết nghiệp là cái gì? Tại sao tôi bán thân bất tội? Nghĩ cái điều ác sai lầm mà ăn năn hối cải vì sự tâm tối. Tâm tối đến chi để xuống địa ngục. Nhưng mà bây giờ tôi ăn năn là tôi sửa từ cái tâm tối thì tôi sáng suốt, tôi tự giải thoát được. Cho nên quý vị có thể giải thoát cái cảnh địa ngục ngay đương sinh tại thế. Và quý vị sẽ đi tới vô cùng không có bị gì. Chắc chắn bảo đảm cho quý vị. Còn nếu quý vị không chịu sửa cho quý vị sáng suốt, tôi tin chắc rằng cái cảnh tối tâm nó sẽ trở về với quý vị. Đó là địa ngục. Ở thế gian đây chúng ta cũng có địa ngục trần gian. Ngay nơi xứ sở chúng ta là địa ngục trần gian. Họ chỉ cái gì là phải nghe cái nấy, không được cãi. Thì một ngày nào xuống địa ngục đó rồi sẽ thấy. Họ chỉ cái gì là phải nghe cái nấy. Chúng ta có cơ hội nhiều hơn nhiều người và chúng ta đã học rất nhiều. Cho nên chúng ta phải trở về thanh tịnh, sáng suốt, lập lại trật tự của chính mình. Phải nhìn nhận lần phần hồn và sáng suốt của quý vị không có ai có quyền cướp được được. Đừng lo mắt, lo sửa mình để tiến qua. Quý vị có giành được cả thế giới đi nữa, quý vị không hưởng được. Vì đã giới hạn bởi thế gian. Thì cái phần hồn là vô cùng. Đó là hồn chủ của thế gian. Mà hồn xuống nhờ nương thể sáng để học hỏi tiến hóa, mà rứt bỡ Thượng Đế mà ra. Cho nên Thượng Đế làm việc không có ngu muội hơn người khác. Chỉ có một chút mà Ngài gửi xuống, chúng ta xuống đây gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh, rồi chúng ta phải dũng tiến và vượt qua, thì càng ngày càng trưởng thành và càng mạnh hơn. Mà tới ngày chúng ta trở về là chúng ta đã lớn rồi. Cho nên cái chuyện mà ông Thượng Đế ông làm đó là cái chuyện có lợi cho tất cả không vũ trụ, chứ không phải là vô lợi. Cho nên những vị làm chính trị phải biết cái đường lối của Thượng Đế. Đường lối của Thượng Đế không có bị giới hạn và không bị nghẹt. Cho nên chúng ta phải đi tìm cái đường chân chánh mà để thực hiện tình thương và đạo đức. Tương lai siêu văn minh chỉ có tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất và thôi. Bây giờ ngày nay chúng ta ở đây sư pháp, chân phủ pháp, không có tình thương và đạo đức chúng ta đâu có ngồi đây được. Không có chấp nhận cho chúng ta. Ở đâu có? Của Thượng Đế. Chúng ta cảm ơn Thượng Đế để ban cho mọi người được có sự sáng suốt và thương yêu và dẫn tiến lẫn nhau. Thì chúng ta phải làm những điều tốt hơn nữa để đóng góp cho nhân loại. Chúng ta không có vì một dân tộc eo hẹp, nhưng mà chúng ta sẽ vì nhân loại đại đồng bất diệt ở tương lai về tâm linh. Với siêu văn minh sẽ xuất hiện sau một trận chiến nguy hiểm, rồi loài người sẽ bỏ tất cả những thế giới và tiến về cái sự thanh thiện của nội thức. Cho nên hiện tại khắp thế giới, cái phương thiền ngay ở Mỹ, ở Canada, các nơi đều thực hiện cái thiền. Để nghiên cứu khả năng sẵn có của loài người. Để đạt dự bị cho siêu văn minh ở tương lai. Đó, bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, quý vị đã làm cha mẹ rồi, là thế thiên hành đạo, quý vị đã tu. Bây giờ lặp lại trật tự một chút xíu thì quý vị thấy cái thức quý vị có thể rời xác để đi xa hơn nữa và sẽ học đạo nhiều hơn nữa, chứ không có bị bỏ quý vị đâu. Thượng Đế đã lặp lại trật tự và đưa quý vị xuống xây dựng các cái quả địa cầu này. Nhân loại đang xây dựng quả địa cầu và tiến hóa từ trong kích động và phản động, từ cái tham và đi hướng về cái thiện giác, thì chúng ta đã có dự hết thảy, chỉ có một cái phương pháp để mượn cái phương tiện để lập lại trật tự cho chính mình mà thôi.
Các bạn không khác. Tôi thắc mắc chỗ này, tôi muốn nhờ Tám giải để tôi hiểu biết về một vấn đề về lương tâm. Tôi thì muốn tìm phương tiện, muốn tập để là phương tiện bởi vì tình chủ này đã biết là thì những cái chuyện giải trong kinh điển thì tôi có đọc nhiều, nhưng mà có nhiều khoảng tôi thấy rằng tôi làm chưa được. Ví dụ như bây giờ nhập cái ngày mình ăn chay là tốt, không có muốn sát sanh. Ví dụ như một ngày đó tôi ra ngoài vườn tôi cuốc, tôi rủ chung con trùng hay là con dế thấy rằng khó chịu. Bữa nay mình ăn chay đáng lẽ mình phải cử sát sanh, mà vô tình mình sát sanh thì cái chuyện đó cũng có thể giảm giảm tội được. Thí dụ bây giờ tôi cuốc, tôi gặp cái ổ rắn, mà tôi nghĩ rằng nếu cái ổ rắn này tôi tha thứ nó, tôi không giết nó, thì có lẽ một ngày kia không chừng tôi ra giường nó cắn tôi, hay là nó đi nó cắn người khác. Mà bây giờ nếu tôi giết nó thì tôi thấy rằng bữa nay tôi phạm giới sát sanh. Bây giờ nhờ ông Tám giải cho tôi biết được, tôi phải xử trí cách nào.
Cái đó là bác nghiên cứu về cái lý của trong kinh sách mà thôi, lý chứ chưa thành đạo. Rồi nếu mà bác muốn nghiên cứu để về chỗ hư không đại định thì bác phải có cái phương pháp tập trung cái thanh điển, cái energy sẵn có của bác, thì lúc đó bác mới rõ kinh điển. Khi mà bác giết phạm một con trùng hay con dế thì tự nhiên nó phải theo bác, hiểu chưa? Nó theo bác rồi tự nhiên là cái luồng điển của bác mạnh rồi bác cứu nó luôn. Cho nên cái điểm phát sinh, cái chấn động lực của mình thu hút cái đó, khi mạnh đem nó lên cái tầng giới mà nó áp ước. Cho nên con người là khả năng vô cùng, chúng ta có thể cứu con thú. Cho nên con thú ở thế gian bao nhiêu người khuyên đừng sát sanh, nhưng mà họ vẫn sát sanh. Mà tại sao lại con thú phải đành chịu chết như vậy? Vì nó phải tới cái giới lập hạnh hy sinh để phần hồn nó được tiến hóa hơn. Qua thể xác con người là cái tiểu thiên địa. Rồi lần con người ý thức được tu rồi đó, mới thấy là cái chấn động lực là vô cùng, chấn động lực là tiến hóa và cứu rỗi. Cho nên rằng cái phương pháp của chúng tôi ở đây nó để có cái sơ hồn ở đây đó, tập trung cái luồng điển của mình. Khi bắt tới chỗ đó rồi bắt giết con thú thì bắt thấy rõ rồi nó chuyển qua bên này, bắt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và dẫn tiến nó. Nó cũng là một phần hồn bị tan rã mà thôi, nó hướng hạ mà mình đem nó hướng thượng. Cho nên những người đi tới phá mê phá chấp rồi không còn vấn đề cay mặn nữa, nó không không gian không thời gian, chỉ cứu độ để dẫn tiến. Cho nên hồi xưa trong chùa cũng có những vị tu kêu bằng độ chứ không dám nói ăn, vì thấy rõ, nhưng mà dùng lý thì không được, phải thực hành để thấy. Bây thượng trung hạ chúng ta thống nhất, cho nên cái phương pháp công phu của tôi bác sẽ nghiên cứu. Rồi bác thấy rằng kinh điển ở trong cơ thể của bác, cái phương pháp sơ hồ, pháp luân thiền định của chúng tôi thì thống nhất tam giới. Bởi từ cái rúng đi xuống, nó cũng là một cửa trời, hai thế cực cũng là một cửa trời, để qua qua sanh 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 ra con người, ở trong cái tham dục sanh ra con người. Rồi trong cái trung tâm này, trung tâm thế giới, trong cái cơ tạng này, là nó mới mở cái đường lối cho chúng ta thăng hoa để tìm cái lối thoát ở trên bộ đạo. Cái trung thừa, thượng thừa. Mà phải giải thoát cho nó thống nhất rồi, lúc đó bắt gặp một cái gì, bắt cứ rõ liền. Dù người khác giết, bắt cũng dùng cái điểm bắt cứ được. Cho nên Đức Phật tu mà đạt được cái hào quang thanh điển rồi, Ngài mới cứu độ chúng sanh. Và Ngài viết kinh điển, như bác nói là kinh điển. Mà không có điển á, đâu có qua văn. Thấy không? Bây giờ trong cái tưởng nó mới có cái tưởng, mới viết ra cái chữ nghĩa. Không có điển đâu có qua văn. Điển qua văn cho đâu, văn đâu có qua điển được. Thấy rõ chưa? Cho nên bác tu mà dùng lý á, thì chỉ có ở đó thôi. Tôi không có sát sanh, tôi ở hiền. Rồi một ngày nào đó bác đi đâu? Bác chưa chứng nghiệm được cái cảnh đi của bác. Bác chỉ rằng cầu xin trời Phật chứng minh cho tôi ăn hành, ăn năn hiền, ở lành vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải mang cái nghiệp thân. Rồi cái này bác tu rồi bác thấy bác xuất ra khỏi bản thể. Trong bây giờ lâm chung của bác không có khó khăn, bác chỉ cười và nói lại cho mọi người, tôi đi trước, các anh cũng thẳng ở lại, đi sáng tôi lo học và sẽ đi sau. Mình thấy rõ cái đường đi của mình. Mình thấy rõ cái mức tiến của mình. Cho nên phải có cái khả năng là luồng điển. Nhân điển bác có rồi. Và bác tập trung rồi, bác mới cứu độ chúng sanh. Côn trùng bác vẫn, vạn vật, vạn linh hợp nhất duy nhân, duy nhân. Tất cả mọi trạng thái mới phối hợp thành một con người. Mà bác không có điển làm sao bác hòa tan với mọi trạng thái được. Mọi trạng thái kết hợp thành con người. Chứ bây giờ bác thấy cọng cỏ bị cắt đứt, bác thấy cũng đau đớn lắm chứ. Bác nói bác ăn chay là bác giải thoát đâu, đau đớn lắm. Cọng rau cũng vậy, thụ trảm bá đau, cũng tội nghiệp cho nó. Mà sức phấn đấu của nó là cũng vô cùng, và sức hồi sinh nó vẫn vô cùng. Cọng cỏ cắt rồi nó vẫn sống. Chúng ta cũng cắt hồi sinh tương đương với nó. Nó nằm ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Nam là thập phương, Nam lửa vinh linh, cái mát lửa, cái cơ tạng con người là cái mát lửa ở đây. Đập ra nó ta quả tâm. Mô chỉ rõ vật vô hình, ngay trung tâm đây nhắm con mắt nhìn chỉ bắt ngồi ở vật tường, tâm tưởng nó có tưởng, nó thấy rõ. Trong không mà có. À, nó chạy tuốt ở dưới này, ngay cái trung tâm hai cái thần. Thận thủy, cái nhân xa đó nó mở, thủy điển tương giao là cái đốc mạch khai thông. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần tập trung rồi là phát triển. Đà ấy sắc vàng bao trầm tất cả. Bây giờ bác đang có những cái màu sắc đó, ma nó không nhập sắc được. Nhưng mà bác vắng cái màu sắc đó là đâu có còn duyên dáng gì nữa. Phật hay thân tịnh ở nơi mình là ngay lỗ đúng. Phải nói tới đâu nó chạy tới đó. Phải chứ bây giờ tôi lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 để thế Nam Mô Di Đà Phật được không? Không được. Nam cuối cùng của nó tập trung ở đây. Mà lấy 1 là hết chạy. Thấy điển chưa? Mô Di hai nó khác nhau. Nó không có đụng chỗ nào hết. Còn cái kia nó chạy mà nó thanh nhẹ. Cho nên khi mà cái phương pháp của chúng tôi làm về soi hồn và pháp luân rồi, thì cái ý của bác niệm là nó chạy. Thì bác mới thấy rằng cái đạo ở trong tôi, cái đạo đâu mà tôi phải đi tìm. Vì tôi thiếu quân bình. Và tôi không lập lại căn bản của chính tôi, thành ra tôi mất thân quân bình. Rồi bây giờ tôi lập lại căn bản của chính tôi thì tôi mới thấy thân quân bình. Quân bình là gì? Là một vị Phật.